Đoạn này được tự hào mang đến cho quý vị bởi Medibank Overseas Visitors and Workers Health Cover. Hãy gọi 03-9-862-1273 và tham gia Medibank hôm nay.
Theo kế hoạch năm 2021-2022, chương trình di trú Úc sẽ có hạn mức 160.000 chỗ, trong đó có khoảng một nửa dành cho diện bảo lãnh thân nhân. Trong số 77.300 hạn mức visa thuộc diện bảo lãnh thân nhân Family Stream, có 72.300 visa dành cho bạn đời, 4.500 visa bảo lãnh cha mẹ và 500 visa dành cho các diện thân nhân khác. Luật sư trưởng của Bộ Kế hoạch Visa, ông James Bay nói, người nộp hồ sơ có thể xin visa bạn đời nếu họ kết hôn hoặc trong mối quan hệ de facto với một công dân hoặc thường trú nhân Úc.
The cost is roughly $7,800 upon the visa application. If you want to add health check, that's another $300. And also depending.
Chi phí khoảng $7,800 cho hồ sơ xin visa bạn đời. Nếu bạn muốn làm thêm phần kiểm tra sức khỏe thì đóng thêm $300 nữa. Và phụ thuộc vào số lượng, bao nhiêu quốc gia bạn đã từng lưu trú, thì bạn phải sắp xếp để có sự kiểm tra lý lịch tư pháp tại mỗi quốc gia đó. Nhìn chung thì từ ngày nộp hồ sơ cho đến ngày được nhận thường trú nhân sẽ mất khoảng thời gian từ 3 đến 4 năm. Nguyên nhân thời gian xét hồ sơ kéo dài như vậy, tôi đoán là do Bộ muốn bảo đảm mối quan hệ không bị đổ vỡ, mối quan hệ đó là chân thật và mối quan hệ đó sẽ tiếp tục.
Ông Bay nói, Bộ Nội vụ áp dụng một sự kiểm tra toàn diện khi xem xét các hồ sơ bảo lãnh bạn đời nhằm bảo đảm mối quan hệ đó là có thật.
The department takes a hard line in assessing the applications. It may seem little invasive, but applicants must ensure that
Bộ sẽ cẩn thận kiểm tra các hồ sơ bạn đời thực sự nghiêm khắc. Việc này có vẻ như hơi xâm phạm, nhưng người nộp hồ sơ phải bảo đảm làm hài lòng bộ và những tiêu chuẩn hợp pháp cũng như mối quan hệ được thể hiện đầy đủ. Điều này không chỉ bao gồm việc bạn gửi thật nhiều tấm ảnh hay có những tài khoản ngân hàng đứng chung, mà bạn cần phải chứng minh là các bạn đã chia sẻ cuộc sống đôi lứa bằng tài chính qua mạng xã hội và các hình thức khác.
Còn luật sư di trú tại hãng luật Visa Envoy, ông Ben Watt nói, hồ sơ xin visa bạn đời có thể được cấp visa thường trú nhân trong một vài trường hợp đặc biệt. Nhưng thông thường, đó là hai giai đoạn duyệt xét hồ sơ khác nhau, bất kể bạn nộp hồ sơ trong hay ngoài nước Úc.
Đối với họ, để quyết định duyệt xét hồ sơ trực tiếp sang diện thường trú nhân, thì thường bạn phải ở trong mối quan hệ bạn đời ít nhất là 3 năm. Vì vậy, bạn phải sống chung với nhau ít nhất trong 3 năm, hoặc bạn sống chung với nhau 2 năm và có con với nhau. Nếu không thuộc hai trường hợp này, thì họ sẽ đưa hồ sơ vào một tiến trình duyệt xét visa mà giai đoạn đầu tiên là từ khi bạn nộp hồ sơ, đến khoảng trong vòng 12 đến 24 tháng. Sau đó đến thời điểm 24 tháng, họ sẽ kiểm tra bạn lại một lần nữa để bảo đảm hai bạn vẫn đang chung sống và yêu thương nhau. Sau đó họ sẽ tiếp tục xem xét giai đoạn 2 cho bạn, đó là visa thường trú nhân.
Nếu bạn muốn đưa cha mẹ sang Úc, ông Bay nói, bước đầu tiên là phải xác định các mối liên hệ gia đình của cha mẹ bạn với nước Úc. Đây được gọi là bài kiểm tra về sự cân bằng của gia đình. Một hồ sơ cha mẹ sẽ đạt được sự cân bằng trong gia đình nếu ít nhất một nửa số con của người nộp hồ sơ có quốc tịch hoặc thường trú nhân Úc.
There are officially 7 types of parent visas. Many factors are in play, including the balance of family members, age and financial.
Chính thức có 7 loại visa bảo lãnh cha mẹ. Nhiều nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cấp visa này, bao gồm sự cân bằng của các thành viên trong gia đình, độ tuổi và khả năng tài chính. Để xác định sự lựa chọn đúng đắn, câu hỏi đầu tiên thường là có một nửa hoặc hơn một nửa số con cái của những người nộp hồ sơ là công dân hoặc thường trú nhân Úc hay không. Nếu câu trả lời là không, thì người nộp hồ sơ chỉ còn có một lựa chọn duy nhất là nộp visa subclass 870, tức là visa bảo lãnh cha mẹ tạm trú có hiệu lực 3 năm, sau đó có thể nộp xin visa lại.
Visa bảo lãnh cha mẹ tạm trú subclass 870 bắt đầu tung ra từ năm 2019. Diện visa này đặc biệt có lợi cho những gia đình không thỏa mãn bài kiểm tra cân bằng số con ở Úc. Visa này có thể được cấp từ 3 năm đến 5 năm và người nộp hồ sơ có thể đóng lệ phí thành hai đợt. Ông Watts giải thích.
For the subclass 870, the base application charge is $1,000 and
Với diện subclass 870, lệ phí nộp hồ sơ căn bản là $1,000, sau đó để nhận được visa 3 năm thì đóng thêm $4,000 vào cuối giai đoạn xét hồ sơ. Vì vậy, tổng lệ phí $5,000, bạn có thể đưa cha mẹ sang Úc sống với mình được 3 năm. Với diện visa 5 năm thì lệ phí căn bản cũng là $1,000 và lần trả thứ hai ngay trước khi được cấp visa là $9,000.
Nếu cha mẹ bạn vượt qua bài kiểm tra cân bằng số con trong gia đình, thì họ sẽ có 6 lựa chọn khác nhau phụ thuộc vào việc cha mẹ nộp hồ sơ trong hay ngoài nước Úc, độ tuổi của cha mẹ và khả năng tài chính của họ. Hai diện visa cao nhất về bảo lãnh cha mẹ thường trú tại Úc tốn tới khoảng $48,000 một người. Tuy nhiên, chi phí này có thể được chia ra trả trong hai quá trình duyệt xét hồ sơ khác nhau, bao gồm quá trình người nộp được nhận visa bảo lãnh cha mẹ tạm trú và trong vòng 2 năm sau nộp hồ sơ visa thường trú. Những sự lựa chọn có chi phí thấp hơn bao gồm visa bảo lãnh cha mẹ subclass 103 và visa bảo lãnh cha mẹ già subclass 804, lệ phí $6,415 một người, nhưng quá trình duyệt xét và cấp visa có thể kéo dài đến 30 năm. Ông Ben Watt thuộc hãng luật Visa Envoy nói, đối với cha mẹ đã đến Úc bằng visa du lịch từ những quốc gia có thỏa thuận y tế tương hỗ với nước Úc, thì visa bảo lãnh cha mẹ già trong nước Úc, subclass 804, có thể là một sự lựa chọn tốt nếu họ không quan tâm đến việc quá trình duyệt xét hồ sơ lâu và người được cấp visa có thể ở trong tình trạng mập mờ, không chắc chắn.
Now, if you lodge a parent visa in Australia, what's going to happen is you'll get a bridging visa which will let you stay on during the process.
Nếu bạn nộp visa bảo lãnh cha mẹ tại Úc, điều này xảy ra sau đó là bạn sẽ được nhận visa bắt cầu cho phép bạn ở lại Úc trong tiến trình duyệt xét. Điều này có thể thực sự tuyệt vời, nhưng dĩ nhiên, vấn đề của visa này là cha mẹ chỉ có thể tiếp cận Medicare nếu cha mẹ đến từ quốc gia có những thỏa thuận y tế hậu tương với Úc, chẳng hạn như Anh Quốc hay nước Ý. Có vài quốc gia hiện lập thỏa thuận này, còn lại thì đa số không có bất kỳ một thỏa thuận y tế nào với Úc cả, chẳng hạn Trung Quốc hay Ấn Độ, mà tôi nghĩ đây là hai nguồn di dân cao nhất đến Úc hiện nay.
Úc có thỏa thuận chăm sóc sức khỏe tương hỗ, có thể được chi trả phí tổn y tế khi người Úc đi du lịch đến 11 quốc gia, hoặc du khách từ 11 quốc gia này đến Úc. 11 quốc gia này bao gồm Bỉ, Phần Lan, Ý, Malta, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Cộng hòa Ireland, Slovenia, Thụy Điển và Vương quốc Anh. Khi nói đến trẻ em di dân, trong đa số trường hợp, trẻ em phụ thuộc thường được đi kèm trong hồ sơ visa của cha mẹ các em. Nhưng nếu một người nộp hồ sơ visa bạn đời đang sống ở Úc lúc nộp hồ sơ, còn con họ thì đang ở nước ngoài, thì đứa bé đó có thể chuyển đến Úc sống tạm thời dưới dạng visa trẻ em phụ thuộc, subclass 445, sau khi cha hoặc mẹ em bé đó được nhận visa bạn đời tạm trú. Ông Watt nói, người nộp hồ sơ có 3 lựa chọn visa thường trú, tùy thuộc vào mối quan hệ giữa đứa bé và người bảo lãnh, bao gồm visa con cái, visa thân nhân mồ côi và visa con nuôi.
You need to have a particular relationship with the child, which is that you're either the child's adopted parent, that the child.
Cần phải có mối quan hệ đặc biệt với đứa trẻ bạn bảo lãnh. Có thể bạn là cha mẹ nuôi của em bé, hoặc em bé đó mồ côi và bạn là người họ hàng với em, hoặc em bé đó là con đẻ của bạn. Vì vậy, nếu em bé là con riêng của vợ bạn, thì có quá trình duyệt xét khác, trong đó bạn cần phải bảo lãnh mẹ của em bé trở thành thường trú nhân trước, hoặc nếu người mẹ là thường trú nhân và vì một nguyên nhân nào đó mà đứa con chưa được đi kèm trong hồ sơ xin visa thường trú nhân của người mẹ, thì đây là trường hợp phổ biến nhất mà bạn có thể nộp visa bảo lãnh.
Tùy thuộc vào trường hợp của bạn mà bạn có thể bảo lãnh bà con họ hàng đến sống tại Úc. Bạn có thể bảo lãnh một visa họ hàng hoặc người chăm sóc nếu bạn gặp tình trạng sức khỏe yếu nhưng không có ai trong gia đình bạn tại Úc có thể chăm sóc bạn và bạn cũng không thể nhận được sự chăm sóc cần thiết từ các dịch vụ y tế của Úc. Trong trường hợp đó, bạn có thể bảo lãnh cho một người họ hàng trên 18 tuổi đến sống tại Úc theo diện visa người chăm sóc subclass 116 hoặc 836. Thời gian duyệt xét đối với visa người chăm sóc thường trong khoảng 4 năm rưỡi. Ngoài ra còn có visa người họ hàng cuối cùng và visa người họ hàng phụ thuộc cao niên cho những người mà bà con họ hàng của họ đều đã định cư tại Úc. Hồ sơ cho những loại visa này có thể nộp bên trong hoặc bên ngoài nước Úc. Tuy nhiên thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, có nghĩa rằng người nộp hồ sơ thuộc hai dạng này chỉ có thể sống ở Úc trong khi chờ đợi quyết định nếu họ đã nộp visa tại Úc. Thời gian chờ đợi hiện tại để nhận kết quả cho hồ sơ của hai dạng visa nói trên đều là 50 năm. Để tìm hiểu thêm sự lựa chọn nào thích hợp nhất cho tình huống của bạn, xin mời truy cập vào website của Bộ Nội vụ hoặc liên lạc một đại diện di trú có ghi danh.
Đoạn này được tự hào mang đến cho quý vị bởi Medibank Overseas Visitors and Workers Health Cover. Hãy gọi 03-9-862-1273 và tham gia Medibank hôm nay. Đoạn này được tự hào mang đến cho quý vị bởi Medibank Overseas Visitors Health Cover. Vào những lúc khó khăn, chúng tôi có mặt để giúp đỡ. Và tại Medibank, quý vị có thể nói chuyện với chúng tôi bằng tới 160 ngôn ngữ. Không gì quan trọng hơn sức khỏe của quý vị. Hãy gọi 03-9-862-1273 và tham gia Medibank Overseas Visitors Health Cover hôm nay.